Độc tôn tam giới, chương 225, nửa bước tiên cảnh chịu thiệt, góc truyện audio.com, Khô Vinh Thần Quyền, là một môn quyền kỹ thao túng âm dương lưỡng khí. Thực lực của Giang Trần hôm nay, chỉ lĩnh ngộ đến bốn khô bốn vinh đỉnh phong. Nhưng mà bốn khô bốn vinh, chẳng khác gì là bốn tầng chân khí điệp ra, lại phối hợp âm dương huyền ảo, hai quyền này dung hợp lực lượng càng là như gấp 10 lần. Một quyền khí thế rộng rãi, trong một quyền, phảng phất kinh nghiệm một lần luân hồi, một bốn mùa luân chuyển. Oanh, quyền cương nện ở trên khí lưu, đem khí lưu oanh tán, quyền cương cường đại cũng đi theo khí lưu kia hóa thành hư vô. Lần thứ hai va chạm, lại không phân thắng bại. Cái gì, Dịch sư huynh kia quả thực khó mà tin được, mình giàu gì cũng là cường giả mở linh hải. Một kích này, hắn vận dụng linh lực đã là một kích đỉnh phong của nửa bước tiên cảnh rồi. Nếu đổi lại một chân khí cảnh cường giả khác chỉ sợ sớm đã bị cắn nuốt xoắn thành vụn thịt. Người trẻ tuổi kia, rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà trước sau hai lần cùng nửa bước tiên cảnh như hắn lấy cứng trọi cứng. Đây quả thực là vượt qua lẽ thường, vi phạm pháp tắc võ đạo. Ha ha, xem ra cái gọi là nửa bước tiên cảnh cuối cùng còn không phải tiên cảnh cường giả a. Giang Trần mang theo vài phần đùa cợt, bàn tay chào một cái, lần nữa nắm lấy đại vũ cung. Ta tiếp ngươi hai chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Đại vũ cung, linh khí tứ luyện. Vừa rồi Giang Trần bắn chết ba người kia chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, dùng là mũi tên bình thường. Nhưng mà Giang Trần rất rõ ràng, đối với thanh niên mặt sẹo kia, mũi tên bình thường cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng không đủ hình thành uy hiếp. Như vậy, để cho hắn nếm thử đại vũ cung tiễn chính thức a. Khuôn mặt lạnh nhạt của Giang Trần, lộ ra một đạo sát cơ quyết tuyệt, hắn đã thật sự nổi giận. Càn Lam Bắc Cung này một lần hai lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Dù giết những người này, ngày mai sẽ có cường giả Càn Lam Bắc Cung đến sinh sự, Giang Trần cũng sẽ không hối hận giờ này khắc này quyết định. Võ đạo chi lộ có thể nhẫn, nhưng không thể một mực nhẫn. Không thể nhịn liền không cần nhịn nữa. Nhịn tới nhịn lui, nhẫn thành tâm ma, sẽ sâu sắc không ổn. Ân, linh khí, Dịch sư huynh rốt cục có cơ hội cẩn thận quan sát đại vũ cung trong tay Giang Trần. Một khi đại vũ cung cùng nguyên bộ mũi tên kết hợp hình thành cổ khắc nghiệt chi khí kia là đập vào mặt rồi. Đúng vậy, linh khí. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi được xưng nửa bước tiên cảnh, nếu ta không dùng linh khí giết ngươi, chỉ sợ ngươi chết không nhắm mắt a. Trong nội tâm Dịch sư huynh cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn sử dụng xiềng xích cũng không quá đáng là chuẩn linh khí mà thôi. Linh khí chỉ có linh đạo cường giả chính thức mới xứng sử dụng linh khí chính thức. Võ giả có thể dùng đến linh khí, không phải đệ tử thế gia quyền thế ngập trời, thì là tử đệ tông môn thiên phú kinh người. Tuy Dịch sư huynh này là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, nhưng mà Càn Lam Bắc Cung dù sao chỉ là một đạo tràng thế tục của Bảo Thụ Tông. Lời nói không dễ nghe, hắn có thể thông qua Bảo Thụ Tông khảo hạch thực sự trở thành đệ tử Bảo Thụ Tông hay không, cái kia là một cái không biết bao nhiêu. Linh khí, với hắn mà nói, chính là hy vọng xa vời. Phải biết rằng, đây là ở Thiên Quế Vương quốc, nếu ở Đông Phương Vương quốc Giang Trần lộ ra linh khí chỉ sợ 8-9 phần 10 cường. Góc truyện audio.com, giả, nhận cũng không nhận ra. Linh khí này là đồ vật chân quý, ở Đông Phương Vương quốc Giang Trần chỉ thấy Long Cư Tuyết cùng Long Ngâm Giã vận dụng qua linh khí một lần. Nhưng loại linh khí này, hiển nhiên chỉ là linh khí bình thường nhất, hẳn là Thủy Nguyệt Đại Sư để lại Long Gia cho hai người trẻ tuổi dùng phòng thân. Trừ lần đó ra, dù là Câu Ngọc công chúa xuất thân vương thất cũng không có linh khí. Tuy Dịch sư huynh này là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, coi như là tồn tại so sánh nổi tiếng, nhưng muốn nói sử dụng linh khí, vẫn là kém một chút. Giết hắn đi cướp đoạt linh khí, một cỗ dục vọng tham lam, như là liệt hỏa ở trong nội tâm Dịch sư huynh hừng hực thiêu đốt lên. Hai mắt bắn ra hào quang màu đỏ tươi, Dịch sư huynh này, đánh đòn phủ đầu. Thanh Dực Long lao lên, linh lực cường đại hình thành một đạo khí tường, trực tiếp hướng Giang Trần áp xuống. Lúc này, Dịch sư huynh kia dĩ nhiên ý định trực tiếp dùng linh lực nghiền áp. Giang Trần cười lạnh, thanh niên mặt sẹo này vậy mà muốn dựa vào man lực nghiền áp. Kim Dực Kiếm Điểu đột nhiên rút lui, cùng xu thế tấn công của thanh niên mặt sẹo kéo ra một khoảng cách đầy đủ. Đại Vũ Cung tách ra vầng sáng kinh người, so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng chói. Vèo, mũi tên mang theo khí thức của Đại Vũ Cung, dùng một vòng cung mỹ diệu khó nói lên lời, bắn về phía thanh niên mặt sẹo. Một đạo hàn quang, như thiên thạch thiêu đốt kéo lấy một đạo lưu tuyến dài rộng. Một màn để cho người không thể tưởng tượng nổi xảy ra, thanh niên mặt sẹo biết rất rõ mũi tên cường đại kia là xông thẳng đến hắn, chẳng những không có lui bước ngược lại dùng tốc độ càng nhanh lao tới. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, phóc, uy lực của linh khí tứ luyện quả thực mạnh đến đáng sợ, hóa thành một đoàn khí lưu, bắn vào cổ Thanh Dực Long, mang theo vô số huyết vũ. Ngay lúc này, thân thể thanh niên mặt sẹo đột nhiên lăng không, vậy mà lăng không lướt đi, trở mình một cái, mượn lực lượng lao lên của Thanh Dực Long, hướng Giang Trần đánh tới. Cùng lúc đó, sáu sợi xiềng xích trong tay, như là giao long xuất hải, hướng Giang Trần bay tới. Thanh niên mặt sẹo kia, vậy mà hy sinh tọa kỵ, đến mượn cơ hội rút ngắn khoảng cách cùng Giang Trần, dùng tay cướp đoạt đại vũ cung. Hừ, chút tài mọn. Tựa hồ Giang Trần đã sớm khám phá ý đồ của đối phương, mũi tên thứ hai giấu ở sau mũi tên thứ nhất, cơ hồ không chần chờ chút nào, hưu. Mũi tên thứ hai, không chút khách khí hướng thanh niên mặt sẹo bay qua. Cái gì, còn có một mũi tên, thanh niên mặt sẹo chấn động, hắn chỉ là một nửa bước tiên cảnh, căn bản không cách nào chèo chống hắn không trung phi hành, xu thế lướt đi này, gần kề chỉ có thể bảo trì một cái hô hấp. Xiềng xích trong tay run run, muốn cuốn đi đại vũ cung trong tay Giang Trần. Nhưng mà tốc độ Giang Trần ra tiễn, hiển nhiên vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt xiềng xích cuốn ra, mũi tên thứ hai đã phóng tới hắn. Trong nháy mắt Dịch sư huynh kia liền phải đối mặt hai lựa chọn. Hoặc là tự cứu, hoặc là trúng tên. Vẫn là thiếu một ít a, Dịch sư huynh hận đến ngứa răng. Thân thể uốn éo, hai chân đạp trên thi thể Thanh Dực Long rơi xuống, lại mượn một phần lực hướng phía dưới từ từ đáp xuống. Hắn cũng biết không trung tác chiến, hắn căn bản không có năng lực phi hành, nếu không hạ thấp một hơi dùng hết ngã cũng ngã chết hắn. Không thể không thừa nhận thằng này thập phần tàn. Góc truyện audio.com, nhẫn kiên quyết đối với tọa kỵ của mình, nói hy sinh liền hy sinh, xong việc còn muốn dẫm lên một cước. Chật chật Dịch Thiên Tùy, ngươi làm sao vậy? Tựa hồ rất chật vật a. Cách chương.